Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, Thụy Điển, Mỹ và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 13 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tùng Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị bắt trong một ngày chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nàng dâu tuyệt vời. Tin tức thứ nhất, tạp chí National Review của Mỹ đăng bài báo Trung Quốc bị buộc tội thu hoạch nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ và nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tạp chí National Review đã đăng bài báo Trung Quốc bị buộc tội thu hoạch nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ và nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công của phóng viên Zachary Evans. Bài báo đưa tin, một luật sư nhân quyền đã buộc tội chính quyền Trung Quốc sát hại các thành viên của nhóm người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng của họ. Vị luật sư này cũng hối thúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra các cáo buộc này. Ông Hamid Sabi là một luật sư của tòa án độc lập. Hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019, khi phát biểu với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Sabi đã nói, vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm các nhóm tín ngưỡng thiểu số Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, đã được thực hiện ở khắp Trung Quốc trong nhiều năm với quy mô đáng kể. Bài báo chỉ ra rằng thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc là vô cùng nhanh. Điều này thu hút bệnh nhân ở nước ngoài sang Trung Quốc để điều trị. Tòa án kết luận rằng, dựa trên luật hiến tạng của Trung Quốc, nếu việc hiến tạng thực sự là tự nguyện, thì nguồn cung cấp nội tạng thấp hơn rất nhiều so với tình hình thực tế hiện nay. Hôm 24 tháng 9, hãng Reuters cũng đưa tin rằng ông Hamid Sabi, luật sư của Tòa án Trung Quốc, đã nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng vấn nạn thu hoạch nội tạng này liên quan tới hàng trăm ngàn nạn nhân, chủ yếu là các học viên của môn tu luyện đã bị cấm ở Trung Quốc là Pháp Luân Công. Ông nói thêm rằng những người bị giam giữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc cũng là đối tượng bị nhắm đến. Ông Sabi cho biết, hết nạn nhân này đến nạn nhân khác, hết cái chết này đến cái chết khác, hành vi mổ cắp tim và các nội tạng khác từ những người vô tội, vô hại, ôn hòa mà lại đang còn sống đã tạo ra một trong những tội ác quy mô và tàn bạo nhất trong thế kỷ này. Ngài Gel Frenay, chủ tọa của Tòa án Độc lập, đã phát biểu trong một sự kiện riêng của Liên Hợp Quốc về vấn đề này rằng các chính phủ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và những người có dính líu đến phẫu thuật cấy ghép không còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước những bằng chứng không muốn thừa nhận này nữa. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông bị hai côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công. Khoảng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, một học viên Pháp Luân Công là cô Liêu Thu Lan đã bị hai tên côn đồ tấn công tại khu vực Lai Chi Cốc ở Hồng Kông. Sau khi bị đánh tới tấp bằng các dùi cui có thể kéo dài, đầu cô Liêu đã chảy máu đầm đìa. Vụ việc này đã được trình báo cho cảnh sát. Ông Giản Hồng Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông cho biết, gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng phạm vi bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông. Ông kêu gọi xã hội quốc tế chú ý đến sự tàn bạo ngày càng gia tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông. Chiều ngày 24 tháng 9, cô Liêu cùng hai người bạn đi đến đồn cảnh sát Trường Sa Loan để xin cấp giấy phép cho các hoạt động Pháp Luân Công trong ngày 1 tháng 10. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định ôn hòa. Các học viên pháp môn này hành xử chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, các học viên ở Hồng Kông đã tích cực tham gia các sự kiện nhằm giới thiệu pháp môn thiền định này cho công chúng, đồng thời kháng nghị cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục. Khi những phụ nữ này ra về sau cuộc họp và đang đi bộ dọc trên phố Trường Thuận, họ thấy hai người lạ mặt ở hướng ngược lại đang tiến về phía họ. Cô Lưu nhớ lại, cô Hà và tôi ở phía trước, còn cô Liêu đang đi phía sau chúng tôi. Để ý thấy hai người đàn ông này đang cầm dùi cui dài cỡ 30cm và mặt họ lại che vải đen, cô Lưu cảm thấy khác lạ. Cô cho biết, họ đi qua mặt cô Hà và tôi rồi đi thẳng tới cô Liêu. Họ dùng dùi cui đánh cô ấy tới tấp. Hai chúng tôi bèn la lên và cố dùng ba lô của chúng tôi để ngăn họ lại. Nhưng hai người đàn ông này đã bỏ trốn trên một chiếc xe màu trắng. Do bị đánh, đầu cô Liêu bị chảy máu đầm đìa và rất khó cầm lại được. Những người phụ nữ này đã báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát. Mặc dù Pháp Luân Công được thực hành tự do tại Hồng Kông, nhưng các tổ chức ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc như Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông vẫn cản trở và sách nhiễu các học viên. Ông Giản Hồng Trương cho rằng vụ tấn công này cũng là do các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ định. Ông Giản nhận xét, qua sự cố này và từ những gì đã xảy ra ở Hồng Kông trong vài tháng qua, chúng ta có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và những người dân lương thiện khác ở Trung Quốc, mà nó còn đang ngày càng tăng cường mở rộng những hành vi tội ác và các thủ đoạn chơi cháo của nó tới Hồng Kông. Hàng năm, các học viên tại Hồng Kông đã tổ chức hàng loạt sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp diễn ra trong 20 năm qua ở Trung Quốc đại lục. Những sự kiện này bao gồm ngày 25 tháng 4, kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999, ngày 20 tháng 7, thời điểm bắt đầu xảy ra cuộc bức hại vào năm 1999, và ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, cùng nhiều dịp đặc biệt khác. Tin tức thứ 3, Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm, Thụy Điển, nỗ lực can nhiễu sự kiện phổ biến thông tin của các học viên Pháp Luân Công. 9 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung dưới mưa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm để lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê côn đồ tấn công các học viên ở Hồng Kông, đồng thời kêu gọi thế giới chú ý tới và xử phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Đại sứ quán Trung Quốc đã phát các bài hát âm lượng lớn để can nhiễu nỗ lực nói chuyện với mọi người của họ. Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và phơi bày tội ác mổ lấy nội tạng của các học viên còn sống để kiếm lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Học viên Liêu Thu Lan và bạn cô đã đến đồn cảnh sát vào chiều ngày 24 tháng 9 năm 2019 để xin giấy phép diễu hành, đã bị côn đồ tấn công khiến cô bị thương và chảy máu. Các học viên Thụy Điển đã thông báo cho công chúng về cuộc tấn công này. Ngay sau khi các học viên bắt đầu cuộc kháng nghị ôn hòa, từ tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc đã phát ra những âm thanh ầm ĩ chói tai. Để nỗ lực ngăn chặn các học viên nói chuyện với mọi người, một số loa phóng thanh bên trong Đại sứ quán còn phát ra những bài hát âm lượng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này. Các học viên đã không động tâm. Bất chấp trời mưa và tiếng ồn, họ vẫn tiếp tục thiền định, luyện các bài công pháp và trò chuyện với người qua đường cùng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hai phụ nữ người Thụy Điển đã rất kinh ngạc trước những gì đang xảy ra. Sau khi được nghe giải thích về tình trạng này, họ cho rằng sự cản trở của Đại sứ quán Trung Quốc là rất vô lý. Một phụ nữ nói, trước đây, tôi đã từng nghe thấy những âm thanh ầm ĩ ở đây, nhưng tôi không hiểu được là đang có chuyện gì. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đê hèn, dường như người phương Tây chúng tôi chưa biết rõ về họ. Chúng tôi hoàn toàn coi thường Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi mức độ xấu xa của nó. Một cặp vợ chồng đến từ Phần Lan nói với các học viên, chúng tôi ủng hộ các bạn. Họ cho biết, họ đã từng thấy các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên tại Phần Lan nhiều lần. Họ cũng đang theo dõi tình hình ở Hồng Kông, nơi người ở mọi thành phần xã hội đang phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cặp vợ chồng này lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công các học viên Pháp Luân Công và người dân ở Hồng Kông. Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công tổ chức meeting bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC, Mỹ nhằm lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn thiền định ôn hòa này. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC nhằm yêu cầu chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lên án mạnh mẽ việc những tên côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông đã tấn công học viên Liêu Thu Lan tại khu vực Lai Chi Cốc ở Hồng Kông hôm 24 tháng 9 vừa qua. Vào tối ngày 26 tháng 9, Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức tiệc mừng ngày 1 tháng 10, ngày quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở phía đối diện cổng chính của Đại sứ quán này, các học viên Pháp Luân Công dương các biểu ngữ mang dòng chữ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, thế giới cần chân thiện nhẫn. Quyết liệt lên án việc các côn đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông và đưa những tên côn đồ và thủ phạm này ra công lý. Một số học viên còn giữ trong tay bức hình cô Liêu bị thương trong vụ tấn công. Nhiều khách mời người Mỹ và người dân đến từ các quốc gia khác đã trông thấy các biểu ngữ này. Một số đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và cho biết họ đã từng nghe nói đến cuộc bức hại. Họ khích lệ các học viên tiếp tục các cuộc kháng nghị ôn hòa. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm. Trong tháng 8 năm 2019, đã có ít nhất 53 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù. Trong số đó, có 8 người đã trên 65 tuổi. Các vụ xét xử phi pháp đã xảy ra tại 29 thành phố tại 20 tỉnh thành, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc. Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC phát biểu, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra trong hai thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục nghĩ ra những thủ đoạn dã man để bức hại những người vô tội. Nó đã mở rộng việc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Đại Lục sang Hồng Kông và tạo ra một bầu không khí khủng bố chưa từng có. Các vụ đánh đập các học viên Pháp Luân Công, các nhà lập pháp và nhà báo chính là sự leo thang mức độ bạo lực trong thời gian gần đây. Tiến sĩ Lâm chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên nhiều con phố. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ mọi người nhận ra những hành động sai trái của nó. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại diễn đàn về Trung Quốc thường niên diễn ra tại tòa nhà văn phòng Thượng viện. Diễn đàn này do Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản tài trợ. Thượng nghị sĩ Cruz cho biết có ít nhất 4.000 học viên Pháp Luân Công đã qua đời do cuộc bức hại. Trong số đó, một số người đã thiệt mạng do bị tra tấn trong khi tù giam. Ông nói, các tổ chức nhân quyền cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ tra tấn các học viên Pháp Luân Công mà còn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống trên quy mô lớn. Đây là vấn nạn man dợ và tán tận lương tâm. Tin tức thứ 5, các học viên kháng nghị bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland, New Zealand phản đối sự tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm vào học viên tại Hồng Kông. Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức một cuộc meeting bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Auckland để phản đối sự tấn công bạo lực của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên ở Hồng Kông. Người dẫn chương trình của buổi meeting cho biết, bà Liêu Thu Lan, một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, đã bị hai tên côn đồ đeo mặt nạ tấn công sau khi bà đến đồn cảnh sát để xin giấy phép cho cuộc diễu hành ngày 1 tháng 10 năm 2019, ngày quốc khánh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những sự kiện diễn ra gần đây tại Hồng Kông cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng phạm vi bức hại sang Hồng Kông. Ông Barry Wilson, Chủ tịch Hội đồng Tự do Dân sự tại Auckland, đến tham dự buổi meeting để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông nói, tôi có mặt tại đây để thể hiện sự ủng hộ hết lòng của mình đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng công tác tại Hồng Kông. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuê những kẻ tấn công này. Đây là một hành vi đê hèn nhất. Đây chính là bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như những người kháng nghị ôn hòa tại Hồng Kông. Ông Kerry Goh, một luật sư nhân quyền nổi tiếng phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông thao túng sự việc kinh hoàng này. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào các học viên Pháp Luân Công và gây ra mối quan ngại lớn. Tôi hy vọng nhiều học viên hơn sẽ tham gia các hoạt động vào ngày 1 tháng 10. Tôi hy vọng các học viên ở Hồng Kông sẽ không chùn bước trước sự cố này. Tôi cũng hy vọng người dân Hồng Kông sẽ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông Craig Skaunkel hiểu rõ về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở đất nước này. Ông tự hỏi tại sao Liên Hợp Quốc lại chưa hành động gì về sự việc này. Ông nhận xét, các học viên đang thực hiện rất tốt tại New Zealand và họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc phản bức hại của mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 13 học viên bị bắt trong một ngày. 13 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Hầu hết nhà của họ đều bị lục soát, các máy tính và sách Pháp Luân Công bị tịch thu. Một người thân của các học viên này không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giữ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lý Lệ Yến, bà Dương Lệ Yến, ông Lý Đông Quân không có quan hệ với bà Lý, hiện đang bị giam tại trại tạm giam Thiện Hữu. Ông Trần Hải Lâm, chồng bà Dương, không tu luyện Pháp Luân Công, và bà Hoàng Tú Hoa, vợ ông Lý, bị giam tại trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên. Cô Vu Vi, con gái của ông Lý và bà Hoàng, bị giam 15 ngày ở trong trại tạm giam quận Tiền Quách. 8 học viên bị bắt giữ còn lại là bà Trương Á Như, bà Lưu Ảnh và em gái của bà, các học viên Phương, Phó và Tĩnh, con gái học viên Phó, cùng một học viên lớn tuổi không rõ danh tính. Có thông tin cho hay, cảnh sát đã dùng thang trèo vào cửa sổ của nhà cô Tĩnh để bắt giữ cô. Hiện vẫn đang điều tra thêm thông tin chi tiết về các vụ bắt giữ. bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Nàng Dâu Tuyệt Vời. Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng là một người rất nhỏ nhen tính toán. Nếu người nào mà không làm tôi thất vọng, tôi cũng sẽ không làm họ thất vọng. Nếu người nào làm vậy với tôi, chắc chắn tôi sẽ làm vậy với họ. Tuy nhiên, tôi lại thấy rằng mình là người công chính. Vợ chồng anh chồng tôi đều làm việc trong thành phố. Anh trai chồng tôi là cán bộ, nên anh ấy có cuộc sống sung túc. Tôi thì sống ở nông thôn, chồng tôi là một công nhân, và tôi thì không có việc làm. Khi mẹ chồng tôi 78 tuổi, bà mắc bệnh viêm thấp khớp toàn thân, khớp của bà bị biến dạng, phải nằm liệt giường và cần có người chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Chị dâu nói với tôi rằng, anh chị phải làm việc hàng ngày và con cái thì học nội trú trong trường. Vì vậy, anh chị không ai ở đây được để chăm sóc bà. Hơn nữa, vì anh chị sống ở chung cư nên nếu bà qua đời, anh chị sẽ rất khó để tổ chức tang lễ. Ẩn ý đằng sau là họ muốn vợ chồng tôi chăm sóc bà. Tôi thách thức chị ấy bằng cách nói rằng, cái gì, nếu người nào sống ở chung cư mà chết, gia đình họ chẳng thể tổ chức tang lễ sao? Bà có hai người con trai, bà nên sống ở mỗi gia đình một tháng. Nếu bà qua đời trong khi sống với chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ. Như vậy chẳng phải công bằng sao? Lúc đầu, mẹ chồng tôi ở nhà anh chồng tôi và hai con gái thay phiên nhau chăm sóc bà. Tuy nhiên, trong vòng một tuần, chị dâu chồng tôi đã có một trận đấu đá kịch liệt với gia đình và kết quả là, kể từ đó, mẹ chồng tôi chỉ ở với hai người con gái. Vào tháng 2 năm 1998, tôi thật may mắn đắc được Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã hiểu được thế nào mới là một người tốt. Đó là người hành xử chiều theo, chân, thiện, nhẫn. Đây là tiêu chuẩn chân chính. Khi suy nghĩ về cuộc sống khó khăn mà mẹ chồng tôi đã phải chịu đựng, tôi không còn lo lắng về những gì sẽ xảy đến khi đưa bà về nhà mình và đề nghị các chị chồng rằng để bà đến nhà tôi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp với tôi. Do bệnh tật, mẹ chồng tôi không thể sử dụng đũa và khó có thể di chuyển cánh tay của mình. Cả hai chị chồng tôi và tôi thay phiên nhau chăm sóc bà. Mỗi ngày, tôi bón cho bà ăn 3 lần. Tôi cũng giúp chải tóc, rửa mặt, rửa tay và xử lý các việc vệ sinh của bà. Đôi khi bà vệ sinh ra quần, nhưng tôi không hề phàn nàn về điều đó. Tôi hướng dẫn bà luyện 5 bài công pháp và đọc sách Đại Pháp với bà. Hy vọng rằng bà có thể nhanh chóng phục hồi và không bị dày vò bởi bệnh tật. Sự siêu thường của Đại Pháp đã nhanh chóng triển hiện thông qua mẹ chồng tôi. Không lâu sau đó, bà có thể tự chải tóc, rửa mặt và ăn uống. Trước đó, bà không thèm ăn và không thể ngủ ngon, nhưng bây giờ bà ăn và ngủ tốt. Trước đây, xương khớp của bà sẽ đau nhức khi thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, sau khi bà bắt đầu tập luyện, dù thời tiết có thay đổi như thế nào, bà cũng không bị ảnh hưởng bởi nó. Khi thời tiết tốt, tôi đưa bà ra ngoài sưởi nắng. Thấy mẹ chồng tôi được đối xử tốt, dân làng nói với tôi, bà ấy đã phải chịu khổ cả đời, nhưng bây giờ ở tuổi già bà ấy đã có may mắn. Đó là bởi bà có một cô con dâu là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi có 5 anh chị em và vài chục người họ hàng. Khi họ đến thăm bà, tôi tiếp đãi họ thức ăn ngon và giúp họ thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Trong 6 tháng cuối cùng của cuộc đời, khi bà hoàn toàn nằm liệt giường, hai chị gái chồng và tôi đã chăm sóc cho bà. Những người con trai, con gái, cháu gái trong gia đình thường xuyên đến nhà tôi, và mỗi khi họ đến, họ làm đảo lộn mọi thứ trong nhà tôi. Thấy vậy, tôi đã cố gắng khắc chế bản thân và không nổi nóng, điều mà tôi đã không thể làm được trong quá khứ. Ở tuổi 85, mẹ chồng tôi đã qua đời trong thanh thản. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm và thân, sau khi qua đời, thi thể mẹ chồng tôi để ở nhà trong 9 ngày, nhưng khuôn mặt bà hồng hào như thể đang ngủ. Mọi người thấy rằng điều này thực sự là thần kỳ. Sau tang lễ, chị dâu tôi muốn chia đôi tài sản của mẹ chồng tôi, nhưng tôi bảo chị ấy cứ lấy cả đi. Khi hai chị chồng mỗi người đưa tôi 1.000 nhân dân tệ để lo chi phí tang lễ, tôi cũng đã từ chối. Do mâu thuẫn trong quá khứ, tôi đã không nói chuyện với chị dâu trong 20 năm. Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, chị ấy liên tục mời tôi đến nhà chị. Khi Tết nhất đến, chị bảo các con mang quà đến cho tôi. Đôi khi, chị ấy cũng đến nhà tôi. Năm nay, chị dâu cũng bắt đầu tu Đại Pháp. Tôi đã mua cho chị ấy một cuốn chuyển Pháp Luân, một máy nghe nhạc MP3 và một đĩa DVD hướng dẫn luyện công. Bây giờ tất cả người thân đều đánh giá tôi rất cao và bất cứ khi nào họ có đồ tươi gì, họ cũng muốn chia cho tôi một ít. Một lần, chị dâu tôi mua một ít nấm hảo hạng. Chị bảo giá là hơn 400 nhân dân tệ một cân. Cho dù tôi có từ chối thế nào, chị ấy vẫn khăng khăng đòi chia một ít cho tôi. Những người trước đây từng nói tôi thật ngớ ngẩn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nay đã không còn nói thế. Thay vào đó, giờ họ nói rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Nhờ Đại Pháp, tôi có thể mang điều tốt đẹp tới cho thế nhân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.